Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Đại Pháp giúp tôi và các em học sinh của mình thay đổi sâu sắc. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 9 năm 2023. Tôi dạy tiếng Hán tại một trường công lập tại Mỹ. Gần đây, tôi có thử nghiệm đưa Đại Pháp vào chương trình giảng dạy của mình và đạt những thành công tốt đẹp. Không chỉ các học sinh của tôi được hưởng lợi ích, mà tâm tính của tôi cũng được đề cao trong quá trình này. 1. Xem phim hoạt hình Tiểu Càn Khôn đem lại những thay đổi tích cực. Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình bằng việc cho học sinh xem loạt phim hoạt hình tiếng Trung Tiểu Càn Khôn của đài truyền hình Tân Đường Nhân, Đài Loan. Mỗi tập phim là một chủ đề khác nhau, nhưng truyền tải những thông điệp tích cực và giảng dạy những giá trị sống tốt đẹp. Một người bạn của tôi đã làm một bộ đĩa DVD của loạt phim hoạt hình này cho con gái cô ấy xem lúc nhỏ. Giờ con gái cô ấy đang học đại học. Bạn tôi gợi ý tôi nên cho học sinh của mình xem. Tôi dạy học sinh lứa tuổi từ lớp 6 đến lớp 12. Học sinh của tôi là những trẻ vị thành niên và thanh thiếu niên. Khi nhìn vào bìa của tập băng đĩa, có vẻ bộ phim hoạt hình này được dành cho lứa tuổi nhỏ hơn nhiều. Vì vậy, tôi không chắc liệu nó có phù hợp với học sinh của mình không. Tuy nhiên, bộ phim hoạt hình đã giành được nhiều giải thưởng và được sản xuất bởi đội ngũ chuyên nghiệp nên tôi quyết định thử xem sao. Ít nhất thì nó cũng là công cụ nghe nhìn để giúp học sinh cải thiện kỹ năng nghe hiểu. Trước tiên, tôi chiếu một tập phim cho học sinh xem vào ngày thứ 6 hàng tuần. Chỉ sau khi xem vài tập, học sinh của tôi đã thấy thích thú. Các em hiểu rõ nội dung dù mới bắt đầu học tiếng Trung. Hầu hết học sinh có thể kể chính xác nội dung phim và những gì các em học được qua mỗi tình tiết phim. Một nữ sinh trung học từng có vấn đề về hành vi cho biết những câu chuyện từ Tiểu Càn Khôn đem đến những tác động tích cực. Học sinh này bày tỏ rằng mình rất thích bộ truyện. Tôi nói với em ấy, em nói đúng, không chỉ riêng em, bộ phim này còn giúp ích cho cả người lớn, trong đó có tôi. Học sinh của tôi thường mong chờ được xem Tiểu Càn Khôn vào thứ 6 hàng tuần. Tôi có một bảng tin đặt trong lớp để học sinh bày tỏ cảm xúc và cảm nhận của chúng. Khi một nam học sinh viết tên mình dưới dòng cảm nhận hào hứng, tôi hỏi em ấy, sao hôm nay tâm trạng em lại hào hứng vậy? Có tin vui gì chăng? Cậu ấy cười và trả lời rằng, em thấy hào hứng vì hôm nay chúng em sẽ được xem Tiểu Càn Khôn. Thông điệp trong các câu chuyện thực sự gây ấn tượng đối với các em học sinh. Một số câu chuyện dạy các em tập trung vào nhiệm vụ đang làm và hoàn thành tốt công việc được giao. Một số thì dạy các em không được lấy đồ của người khác khi chưa được phép. Một số chuyện lại dạy không được bắt nạt người khác, và số khác dạy cần phải tôn trọng cha mẹ. Hầu hết học sinh của tôi có thể liên hệ với các giá trị sống và bài học đạo đức trong những câu chuyện này. Tôi cũng thu nhận được lợi ích qua việc xem loạt phim hoạt hình này. Những câu chuyện giúp tôi thường xuyên suy ngẫm về những hành động và suy nghĩ của bản thân. Tôi có thể tìm thấy những thiếu sót trong quá trình tu luyện cá nhân. Các giá trị truyền thống được trình bày trong những câu chuyện này rất hấp dẫn và dễ hiểu. Chúng giúp tôi có thêm thể ngộ khi học Pháp. 2. Luyện các bài công Pháp, Pháp Luân Đại Pháp cùng học sinh. Một số học sinh cấp 3 của tôi nghiện điện thoại di động và trò chơi điện tử. Hai học sinh từng kể với tôi rằng chúng chơi trò chơi điện tử liên tục suốt 27 tiếng vào ngày cuối tuần. Tôi lo lắng và hỏi bố mẹ chúng có biết con mình đang làm gì không. Chúng nói cha mẹ không quan tâm và để ý chuyện này. Tôi nghĩ những học sinh này ở miết trong phòng của mình và cha mẹ các em không thực sự chú ý đến những gì các em làm. Sau đó tôi mới biết cha mẹ của một số học sinh đã ly hôn, một số vị phụ huynh bận rộn công việc và không về nhà cho tới tận khuya. Những đứa trẻ này không có cha mẹ thường xuyên bên cạnh quản giáo và được tự do thái quá. Đây là một vấn đề nghiêm trọng trong xã hội của chúng ta ngày nay. Để giúp các học sinh có được tâm thái an yên, tôi đã đề nghị chúng cùng tôi luyện các bài công pháp, pháp luân đại pháp. Thời gian đầu cùng luyện công, với tôi thật khó để giữ vững tâm tính. Hầu hết các em học sinh không thể tập trung hoặc ngồi yên. Chúng nói chuyện, nhìn xung quanh, đùa giỡn và tán gẫu. Thậm chí một số em còn cởi tất và đá văng giày của chúng. Tôi đến gặp một học viên địa phương để xin lời khuyên, thì cô ấy bình tĩnh nói: "Chị cứ tiếp tục làm, rồi mọi thứ ổn hơn thôi." Lứa học sinh này đã phải trải qua 2 năm cấp 2, học từ xa do đại dịch COVID-19. Chúng không biết cách tuân theo các quy tắc và ứng xử trong lớp học. Một số có vấn đề về hành vi và không thể tập trung trong lớp. Chúng thường xuyên làm việc riêng và làm gián đoạn bài giảng. Tôi ngày càng cảm thấy thất vọng và đã vài lần nói chuyện với hiệu trưởng về việc xin nghỉ dạy. Thông qua việc học pháp và chia sẻ với các đồng tu, tôi nhận ra sư phụ đã an bài lớp học này để tôi tu luyện. Chỉ khi tôi chấp nhận an bài này và tu chân, thiện, nhẫn thì tôi mới có thể đề cao. Tôi hướng nội tìm thiếu sót và nhận ra mình là một người tự mãn, cho rằng mình là trung tâm. Tôi trốn tránh các vấn đề và không thích chịu trách nhiệm. Tôi ngộ ra, muốn thực tu thì cần phải chú ý tu khứ các chấp trước khác nhau và quan niệm của người thường. Ngoài ra, tôi còn thiếu kiên nhẫn và từ bi. Tôi không chú ý chi tiết khi làm 3 việc. Khi nhận ra những vấn đề mà tôi cần phải giải quyết, hành vi của học sinh không còn khiến tôi cảm thấy thất vọng hay bất lực nữa. Tôi bắt đầu hiểu những trò đùa của chúng, nhận ra chúng thông minh như thế nào và bắt đầu đánh giá cao bản chất tốt đẹp của chúng. Tôi bắt đầu thích lớp học này và rất vui được gặp các em học sinh mỗi ngày. Tôi gọi tên và chào từng học sinh mỗi khi các em bước vào lớp. Tôi nói chuyện, kết nối và làm quen với các em. Theo thời gian, giữa chúng tôi ngày càng gắn bó hơn và có được sự tin tưởng lẫn nhau. Hàng ngày học pháp bằng tâm thuần tịnh và trầm tĩnh giúp tôi nâng cao nhận thức về các pháp lý. Điều này giống như tựa đề bài hát của phim hoạt hình: mỗi ngày trôi qua hãy nỗ lực hết mình. Tôi coi các em học sinh của mình như người nhà của sư phụ và những chúng sinh cần thức tỉnh. Tôi có duyên gặp họ ở ngôi trường này và trong lớp học này, nên chúng tôi có thể cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và xem Tiểu Càn Khôn. Các em học sinh được trải nghiệm cảm giác an yên tuyệt vời mà Đại Pháp mang lại. Tất cả điều đó sẽ có tác động đáng kể và bất diệt đối với những sinh mệnh này và giúp họ đồng hóa với Pháp. Trước khi lên lớp, tôi đều phát chính niệm mạnh mẽ. Ở một số lớp học, chúng tôi sẽ cùng nhau luyện công khi học sinh vào lớp. Ở một số lớp khác, đến cuối giờ học, chúng tôi sẽ cùng nhau luyện một hoặc hai bài công pháp. Hầu hết học sinh của tôi có thể nhanh chóng giữ trật tự và tập trung khi nhạc luyện công bắt đầu mở. Khi thấy các em học sinh giữ cánh tay đúng tư thế hoặc làm động tác điệp khấu tiểu khúc và nhắm mắt, nét mặt của chúng thật bình hòa và thư thái. Từ tận đáy lòng, con xin cảm tạ sư phụ vì đã cho con môi trường tu luyện tuyệt vời như vậy. Con xin cảm tạ ơn từ bi vĩ đại của sư tôn đối với tất cả chúng sinh. Cảm ơn sư phụ đã gia trì và bảo hộ con. Trong lúc ngồi viết bài chia sẻ này, nước mắt tôi không ngừng rơi. Nguyên thần của tôi đã thấy sư phụ tiêu trừ nghiệp lực cho tôi và các chúng sinh. Sư phụ đã chịu vô số thống khổ thay chúng ta và ban cho chúng ta pháp luân vô cùng chân quý để tịnh hóa thân thể và đề thăng. Không có lời nào có thể diễn tả sự biết ơn của tôi đối với Ngài. Từ sâu thẳm tâm can mình, con xin được cảm tạ ân sư đã từ bi cứu độ chúng con. Trên đây là kinh nghiệm tu luyện của cá nhân tôi. Có điều gì chưa phù hợp, rất mong các đồng tu chỉ rõ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.